truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây chè.
Qua 12 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ hát then gió ngàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ vào công tác bảo tồn, phát huy nét tinh hoa của làn điệu hát then truyền thống.
76 tuổi đời, 53 năm tuổi đảng, nhưng bà Nguyễn Thị Mai ở tổ 7 phường Quang Vinh vẫn miệt mài làm công tác từ thiện. Bà luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng oi bức kèm theo mưa xen kẽ là điều kiện phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại trên diện tích chè của tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, bọ cánh tơ với tỷ lệ hại trung bình 3,5 đến 8,5%, nơi cao 10-20% búp bị hại. Dày xanh có tỷ lệ hại trung bình 1,5-8,5%, nơi cao 10-15%, cục bộ 20% búp bị hại. Bọ xít muỗi có tỷ lệ hại trung bình 1-3%, nơi cao 5-10% búp bị hại. Nhện đỏ tỷ lệ hại trung bình 4-5%, nơi cao 8-12,5% lá bị hại. Tập trung ở các địa phương Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên với tổng diện tích 1.200 ha. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh dự báo trong thời gian tới, nếu không được phòng trừ kịp thời, các loại sâu bệnh trên sẽ tiếp tục gây hại, làm ảnh hưởng đến năng suất chất lượng sản phẩm chè. Do đó, bà con nông dân cần phát quang nương chè, dọn sạch cỏ dại, tạo độ thông thoáng và bón phân hợp lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra diễn biến của các loại sâu bệnh để tiến hành phun phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Bên cạnh đó, Chi cục hướng dẫn bà con sử dụng thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh hiệu quả, như đối với dày xanh, bà con sử dụng một trong các loại thuốc: Vitosam 350SC, Dilan 2EC, Woodcheck 780WP. Đối với bọ cánh tơ sử dụng một trong các loại thuốc Tata 25WG, Marigold 0,36L, Dailan 10WG, Kobi Super 1L để phun phòng trừ. Bà con lưu ý phun thuốc vào buổi chiều mát, pha thuốc đúng nồng độ liều lượng ghi trên bao bì nhãn mác, tránh phun trong thời tiết mưa sẽ không mang lại hiệu quả và đặc biệt tuân thủ đủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch sản phẩm chè để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy phường Túc Duyên đã tiến hành 9 cuộc tự kiểm tra giám sát theo kế hoạch của Thành ủy, tổ chức kiểm tra 3 đợt đối với 29 chi bộ trực thuộc về thực hiện điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng quy chế làm việc, duy trì nề nếp sinh hoạt, công tác phát triển đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, thu tài chính của chi bộ hàng năm, v.v. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các chi bộ đều thực hiện tốt các nội dung theo quy định, hướng dẫn. Còn một số chi bộ cần phải bổ sung, điều chỉnh, rút kinh nghiệm về một số vấn đề đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Ngoài ra, Đảng ủy phường cũng đã tiến hành các bước quy trình và quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo tại chi bộ đối với một đảng viên vi phạm quy định điều lệ đảng. Tiếp nhận và giải quyết 11 đơn tố cáo, đơn đề nghị, kiến nghị đối với đảng viên. Thời gian tới, Đảng ủy phường xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời kiểm tra và xử lý các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành điều lệ đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn công tác kiểm tra với phòng chống tham nhũng lãng phí, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn đề nghị, kiến nghị, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nếu có.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cán bộ, hội viên, đoàn thanh niên phường Hoàng Văn Thụ, nguồn lực và trách nhiệm trong xây dựng văn hóa giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, ngày 18 tháng 6, Công an phường phối hợp với các tổ chức chính trị đoàn thể của phường, tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trong cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên. Chương trình đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho các đối tượng tham gia.
Cho ta
sôi nổi, hấp dẫn và không gây nhàm chán là cảm nhận chung của các cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình giao lưu, tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trong cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên năm 2018. Bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp với tuyên truyền miệng và giao lưu trả lời câu hỏi tại chỗ đã giúp người dự hiểu sâu hơn các nội dung về an ninh trật tự và luật phòng chống bạo lực gia đình cũng như các biện pháp để hạn chế xảy ra tình trạng bạo lực gia đình và các bước tố giác hành vi bạo lực gia đình do lãnh đạo đội xây dựng phong trào và phụ trách xã và đội giao thông công an thành phố tuyên truyền hướng dẫn. Bên cạnh đó, chương trình còn chiếu phim tư liệu về tình hình an toàn giao thông của tỉnh Thái Nguyên, phần giao lưu trả lời câu hỏi trực tiếp giữa cán bộ đội giao thông thành phố với khán giả, và phần trả lời câu hỏi tình huống qua các clip phóng sự ngắn và các tiểu phẩm có nội dung tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ và luật phòng chống bạo lực gia đình do chính các cán bộ, hội viên và đoàn viên thanh niên thực hiện. Là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23, bà Lưu Thị Dung cho biết.
Qua cái buổi tuyên truyền hôm nay, thì tôi cũng như là rất nhiều các cái bậc phụ huynh ở đây cũng như là các cái cháu thanh thiếu niên hôm nay được dự thì sẽ hiểu được rất nhiều về các cái quy định của luật. Thứ nhất là an toàn giao thông, cái thứ hai là về luật bạo lực gia đình và còn thêm một cái phần nữa là cái xâm hại trẻ em. Thế thì qua cái buổi tiếp xúc hôm nay, qua cái sự hiểu biết hôm nay này thì về thì tôi nghĩ rằng tôi thế thôi hoặc tất cả các cái thành viên hôm nay được nghe tuyên truyền ấy, thì sẽ về là tuyên truyền lại cho các thành viên trong gia đình, tuyên truyền cho chị em nó mình, hội viên mình ấy, hiểu sâu rộng hơn.
Là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố đi tiên phong trong việc tổ chức tìm hiểu tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình đã giúp cho việc tuyên truyền trở thành một hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên trong phường. Điều này cũng cho thấy sự sáng tạo và sự đoàn kết trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cũng như các hoạt động xã hội. Việc cùng phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong tổ chức các hoạt động trên cũng góp phần phát huy được nguồn nhân lực dồi dào, tạo ra nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, tiết kiệm chi phí khi không phải tổ chức nhiều hội nghị với cùng một nội dung tuyên truyền mà vẫn mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Nói về ý nghĩa của công tác phối hợp thực hiện chương trình giao lưu trên, chị Bùi Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Xuất phát từ tình hình thực tế, hiện nay tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như tình hình bạo lực gia đình đang có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước, thì ngày hôm nay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình với mục đích tăng cường hơn nữa cái công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi những hành vi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như xây dựng văn hóa giao thông và góp phần thực hiện vào cái cuộc vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì còn là nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân trong việc phòng chống bạo lực gia đình, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Từ đó sẽ có hành động cụ thể và thiết thực để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc, tích cực góp phần xây dựng một cộng đồng hạnh phúc.
Có thể nói, từ sáng tạo trong việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức tổ chức chương trình giao lưu do công an phường, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trong phường tổ chức, đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Đồng thời, qua hoạt động này giúp tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tham gia giữa các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng văn hóa giao thông và phòng chống bạo lực gia đình.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự mỹ quan đô thị. Qua kiểm tra, Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường của phường đã nhắc nhở 2 trường hợp làm bó vỉa trái quy định, 1 trường hợp dựng rạp đám cưới dưới lòng đường gây cản trở giao thông, xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp có hành vi chiếm dụng trái phép vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh ăn uống tại tổ 11. Lập biên bản 1 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực giao thông, đường bộ và đường sắt tại tổ 19, 1 trường hợp chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường tại tổ 6, thu giữ một biển quảng cáo để không đúng nơi quy định và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp lắp biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định tại tổ dân phố 9. Trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhắc nhở và hướng dẫn các trường hợp xây dựng trên địa bàn thực hiện đúng các quy định pháp luật của nhà nước. Thời gian tới, chính quyền phường xác định tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự xây dựng. Tiếp tục triển khai đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải tại nguồn tới tất cả 28 tổ dân phố trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ dân phố thành lập tổ tự quản và ký cam kết thực hiện đề án.
Hội Người Cao Tuổi phường Phan Đình Phùng vừa tổ chức chương trình giao lưu tiếng hát người cao tuổi năm 2018. Đây là hoạt động thường kỳ 4 năm một lần nhằm phát động rộng rãi phong trào văn hóa văn nghệ trong quần chúng, thực hiện tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc của người cao tuổi. Tham gia chương trình có 15 tiết mục đến từ tổ dân phố 11 đến 16 thuộc cụm thi đua số 3 của phường. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong cách biểu diễn tự tin, các hội viên người cao tuổi đã mang đến cho buổi giao lưu những tiết mục hấp dẫn, vui tươi và nhiều cảm xúc lắng đọng qua những lời ca tiếng hát có nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương đất nước, tình yêu cuộc sống. Chương trình đã tạo ra một sân chơi bổ ích để những người cao tuổi giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Không chỉ vậy, đây còn là cầu nối quan trọng để phát huy những giá trị văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người cao tuổi. Đồng thời khai thác phát triển khả năng văn nghệ của các cá nhân tập thể để đóng góp vào phong trào chung của Hội Người Cao Tuổi phường Phan Đình Phùng.
Trên trang mạng YouTube, ngày 18 tháng 6 có đăng tải clip với tiêu đề "Siêu nóng công nhân Việt Nam đốt sạch khu công nghiệp Trung Quốc ở Thái Nguyên". Ngay sau khi đăng tải, clip này đã thu hút hàng vạn lượt xem, chia sẻ, bình luận, gây phản ứng khác nhau trong dư luận. Qua kiểm chứng nguồn tin, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định trong ngày 18 tháng 6, tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn không xảy ra cháy nổ và Thái Nguyên không có khu công nghiệp Trung Quốc. Đại tá Đặng Đức Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, nguồn tin trên mạng YouTube với nhan đề "Siêu nóng công nhân Việt Nam đốt sạch khu công nghiệp Trung Quốc ở Thái Nguyên" là bịa đặt. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện lực lượng chức năng của tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương truy tìm đối tượng tung thông tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật. Rõ ràng đây là vụ tung thông tin giả mạo nhằm mục đích gây bất ổn tình hình an ninh trật tự của địa phương. Người dân cần cảnh giác, lên án, không chia sẻ, bình luận, phát tán nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Hát Then Gió Ngàn thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 2006 với 12 thành viên trên cơ sở gắn kết những người có chung một tình yêu với nghệ thuật hát then. Từ đó đến nay, câu lạc bộ luôn duy trì tập luyện đều đặn tại nhà văn hóa tổ 19 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và thường xuyên tham gia giao lưu, biểu diễn ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần không nhỏ vào công tác bảo tồn, phát huy nét tinh hoa của làn điệu hát then truyền thống.
Bà Tạ Thị Nhân năm nay đã bước vào tuổi 72, bà là một trong những hội viên đầu tiên của câu lạc bộ. Trước đây, bà là một cán bộ ngành ngân hàng, tưởng rằng công việc gắn bó với bà suốt thời tuổi trẻ với những con số khô khan sẽ khiến cho bà phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều ấy không thể thay đổi được tâm hồn của một người yêu văn hóa văn nghệ, đặc biệt là yêu làn điệu hát then. Không qua một trường lớp đào tạo bài bản, cũng chưa từng cầm đến cây đàn tính trước đó, nhưng khi nghỉ hưu, với tình yêu hát then ấy, bà đã cùng những người bạn có chung niềm đam mê đã tự bỏ tiền, bỏ công sức mời thầy dạy đánh đàn, hát then. Bà Nhân chia sẻ.
Chúng tôi là những người con của vùng núi, cho nên là từ khi lọt lòng mẹ đã được nghe những làn điệu hát then từ các cụ truyền lại, cho nên đã ngấm vào cái tiềm thức của mình rồi, rất là yêu thích. Cho nên khi đến với làn điệu hát then thì thực sự là những bậc người cao tuổi chúng tôi là hoàn toàn tự giác và yêu thích. Muốn rằng bản thân mình thể hiện được những cái làn điệu hát then đó hay chuẩn.
Với tố chất của những người đam mê nghệ thuật, cùng với sự mày mò học tập, tự tìm hiểu, mỗi thành viên đều đã trở thành những nghệ nhân tâm huyết với hát then. Trong mỗi buổi tập luyện, các thành viên luôn hết sức cẩn thận, tỉ mỉ trong tiếng đàn, lời hát. Mọi người cùng nhau tập những bài hát then có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, hay tìm tòi sáng tác thêm những bài hát then mới từ chất liệu then truyền thống. Chính nhờ thông qua những buổi tập luyện như thế, các thành viên trong câu lạc bộ Hát Then Gió Ngàn lại thấy yêu đời hơn, trẻ trung hơn và xích lại gần nhau hơn. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy và bà Nguyễn Thúy Hoan, thành viên câu lạc bộ Hát Then Gió Ngàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đầu tiên còn cái ngón tay này còn không bấm được, xong rồi tập bấm 3 nốt này xong rồi lưa đi theo. Thế bây giờ là mình biết được cả lên dây đàn, rồi biết mua đàn về chăng, rồi nó hỏng chỗ nào có thể biết tự khắc sửa lấy được.
Cứ chị em giúp nhau ấy, tự dưng làm cho nhau nó vui và phá được tiếng cười ra, thấy nó vui lắm.
Hát then là một loại hình nghệ thuật truyền miệng, nếu không được lưu giữ thì sẽ bị mai một đi. Chính vì thế, bên cạnh việc sưu tầm, tự sáng tác lời bài hát then, câu lạc bộ cũng mong muốn được truyền dạy lại cho con cháu để hát then sẽ mãi được lưu truyền và bảo tồn, để làm sống mãi những giá trị văn hóa tinh thần của cha ông. Bà Triệu Thị Bưởi, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then 6000 thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mục đích là hoạt động của câu lạc bộ đó là giữa hai cái. Thứ nhất là mình khai thác những cái then cổ. Và thứ hai là bây giờ nó có cái then mới nó để nó cho nó phù hợp với giữa rằng là các cái dân tộc, để khi mình nghe, nếu là đi lên miền núi thì có thể mình dùng những cái then cổ là nhiều hơn, hoặc là như thành phố thế này thì mình dùng cái then mới bây giờ, thí dụ những cái bài hát mà nhiều các bác, các anh, các chị sáng tác ra được phổ ra thành then.
Không ngại khó, ngại vất vả, câu lạc bộ hát then 6000 đã thực sự trở thành một minh chứng tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hy vọng với tình yêu này, các cụ sẽ trở thành những nghệ nhân trong việc bảo tồn, phát huy cũng như lan tỏa tình yêu hát then với mọi người.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Mai sống tại tổ 7, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, miệt mài làm công tác từ thiện. Với đồng lương ít ỏi, hàng năm bà dành phần lớn để mua len, rồi tự tay đan những tấm áo ấm gửi tặng trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa. Bà cũng dành toàn bộ số tiền thưởng huy hiệu 50 năm tuổi đảng để mua len đan áo cho người nghèo. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tấm lòng thơm thảo của bà Mai, của cộng tác viên Phương Thơm.
Ngôi nhà của gia đình bà Mai rộng rãi, thoáng mát, nằm giữa khu dân cư, xung quanh cây cối xanh mướt. Ở cái tuổi 76, con cái thành đạt, bà Mai thừa điều kiện an hưởng tuổi già. Nhưng khi đề cập đến công việc làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, bà lại đau đáu nỗi niềm thương cảm, muốn làm thật nhiều việc để giúp đỡ họ. Bà Mai tâm sự, ngày xưa gia đình tôi nghèo lắm, áo mặc không đủ ấm. Trong một lần đi làm đồng tôi bị cảm lạnh, được một chị phụ nữ cởi chiếc áo khoác cho mặc. Cảm giác lúc ấy được mặc chiếc áo ấm mà tôi vẫn nhớ tới tận bây giờ. Hiểu được giá trị của chiếc áo ấm, sẵn biết đan len, bà Mai chắt bóp từng đồng tiền lương ít ỏi để mua len đan áo tặng người nghèo. Bà Mai bảo, đan len như đã ngấm vào máu của tôi. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi cũng từng đan áo len gửi ra chiến trường cho bộ đội. Nhờ tích cực đóng góp cho hậu phương và tiền tuyến mà bà đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng danh hiệu Phụ nữ Ba Đảm Đang thời bấy giờ. Tôi có ý nguyện làm từ thiện từ rất lâu rồi, nhưng khi các con tôi còn nhỏ, tôi không thực hiện được. Giờ các con trưởng thành thì mình dành tiền lương đi làm từ thiện. Bà Mai chia sẻ. Ban đầu bà Mai mua len đan áo tặng những người nghèo xung quanh khu dân cư nơi bà ở. Nhưng khi sức khỏe yếu dần, không đi được, đan được chiếc áo nào, bà lại nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tìm địa chỉ gửi tặng người nghèo. Nhớ lại lần gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ 40 chiếc áo len tặng các cháu vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng, bà Mai kể. Hôm xem chương trình truyền hình, tôi thấy nhiều em học sinh các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng không đủ áo mặc, trong khi thời tiết lạnh giá, âm 3 độ C. Thương cảm với các cháu, tôi đã kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Vinh để thực hiện ý nguyện tặng áo len cho các cháu. Lúc bấy giờ vừa được lĩnh hơn 4 triệu đồng từ tiền thưởng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, tôi bù thêm cả tiền lương rồi nhờ người đưa ra chợ Thái để mua len. Khi biết tôi mua len đan áo phát cho trẻ em nghèo, người bán len còn cho thêm vài cuộn. Tôi mang về đan cả vài tháng mới xong. Trò chuyện cùng bà Mai, chúng tôi còn được biết bà là một người phụ nữ giàu nghị lực. Sinh ra tại vùng quê nghèo xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, bà Mai cũng như bao phụ nữ khác tại vùng quê này, lớn lên lấy chồng, nuôi con. Nhưng năm 1970, sông Hồng có lũ lớn cuốn trôi sạch nhà cửa. Bà Mai theo chồng lên mảnh đất Thái Nguyên sinh sống và xin vào làm tại nhà máy điện Thái Nguyên, nay là Điện lực Thái Nguyên. Những tưởng cuộc sống êm đềm trôi, nào ngờ các con của bà đang tuổi ăn tuổi học thì chồng bà lâm bệnh nặng. Cũng năm đó, con trai út của bà được tuyển thẳng vào trường đại học. Bà Mai nén nỗi lo để đưa con đi nhập học. về nhà chỉ sau một hôm thì chồng bà qua đời. Bà Mai tâm sự, tôi có 4 người con, lương tôi chỉ có hơn 2 triệu đồng. Lúc đó người con cả đã đi làm, 3 người con còn lại tôi chia đều phần lương cho các con, còn mình ở nhà vừa đi làm, chăn thêm đàn gà, chắt bóp lấy tiền nuôi bản thân. Cuối cùng những năm tháng khó khăn nhất rồi cũng vượt qua. Giờ thì công lao của bà đã được đền đáp, 4 người con của bà đã phương trưởng, đều làm việc tại các cơ quan nhà nước, cháu nội, cháu ngoại ngoan ngoãn, học giỏi. 76 tuổi đời, 53 năm tuổi đảng, bà Mai luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng bà vẫn sinh hoạt đảng và đóng góp đảng phí và các loại quỹ đầy đủ. Với sự đóng góp, lối sống mẫu mực của người đảng viên và những việc làm từ thiện hết sức ý nghĩa của bà Mai. Mới đây, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Mai cũng là một trong những cá nhân điển hình được vinh danh tại hội nghị. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 33 biển kiểm soát 20L24245, nhãn hiệu Mikado, số loại 100, màu sơn nâu, số máy VTT-JL1P50FMG N002075, số khung số M. 34 biển kiểm soát 20L42930, nhãn hiệu Oriental, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy VLFPD1P52FMH0005020, số khung số M. 35 biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ đen, số máy HC09E609630, số khung RLHHC09046Y096528. 36 biển kiểm soát 20H91770, nhãn hiệu Hamco, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 30016689, số khung số M. 37 biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, số loại Future, màu sơn ghi, số máy GC35E275-2320, số khung RLHGC35008Y629681. 38 biển kiểm soát 20H93640, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn tím, số máy số M, số khung số M. 39 biển kiểm soát 20F66113, nhãn hiệu Lifan, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 40 biển kiểm soát 20F85220, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn ghi, số máy số M, số khung số M. 41 biển kiểm soát 98K92380, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đen, số máy số M, số khung số M. 42 biển kiểm soát 98H84103, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 43 biển kiểm soát 20L41801, nhãn hiệu Rosino, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 44 biển kiểm soát 20F48606, nhãn hiệu SYM, số loại Magic, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 45 biển kiểm soát 98L48823, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. 46 biển kiểm soát 88H85204, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy số M, số khung số M. 47 biển kiểm soát 20F51442, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 48 biển kiểm soát 20G131500, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ đen, số máy 5C63341302, số khung RLCS5C630AI341249. 49 biển kiểm soát 20F78941, nhãn hiệu Longsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy số M, số khung số M. 50, biển kiểm soát 20L4-5899, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy số M, số khung số M. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 23 tháng 6, xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cảnh báo trong 2-3 ngày tới, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều tối và tối. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Custas. Custas. Bí mật bên trong. Custas.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Custas.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Custas thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custas không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custas nhé.
Oh yeah.
Custas chọn dinh dưỡng Orion Custas.
Orion Custas.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.